vì không có nhiều thời giờ cho nên tôi mời các anh chị đi tiếp một số đoạn khác. Nay mình đọc những 7 chương cơ mà, phải không? Có thể là một vài đoạn mà gây thắc mắc cho các anh chị, thì ở đây chúng ta xem qua. Chúng ta lấy ở chương thứ 5. Ở chương 5, từ câu 1 cho đến câu thứ 5, Thánh Phaolô nói đến một vấn đề, một thứ tội mà ở thời nào người ta cũng có thể rơi vào dễ dàng. Mời các anh chị nào.
Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoài. Có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình, thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em. Phần tôi, tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt. Tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. Trong một buổi họp của anh em, ở đó có tôi hiện diện bằng tinh thần. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và với quyền năng của người, chúng ta phải hợp con người đó cho Satan, để phần xác nó bị hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa.
Chúng ta tạm dừng ở đây. Cách đây 21 thế kỷ mà Thánh Phaolô viết là đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em. Hóa ra thời nào cũng giống thời nào. Và ngay từ lúc đấy mà Ngài đã nói đến cái chuyện, cái thứ dâm ô mà không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại, có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình. Nên con người ở mọi thời đại đều rất nặng nề. Nhưng có một chi tiết mà chắc các anh chị không để ý đâu, đó là câu thứ 2: thế mà anh em lại còn kiêu ngạo. Kiêu ngạo ở đây nghĩa là làm sao? Kiêu ngạo ở đây có nghĩa gì? Kiêu ngạo ở đây đó là không phải họ không biết là lề luật đạo đức cấm đoán chuyện này chuyện kia về đời sống gia đình, nhưng mà họ tự cho mình là có sự hiểu biết cao hơn cả lề luật. Đấy, kiêu ngạo là nằm chỗ đó. Tự cho mình có cái sự hiểu biết cao hơn cả lề luật của Chúa. Và ngày hôm nay tội kiêu ngạo đó nó vẫn tái diễn. Lề luật của Chúa nói rõ ràng như thế này, như thế kia. Nhưng mà người ta bảo xưa rồi. Bây giờ người ta khôn ngoan thông thái, người ta vượt lên trên cả lề luật. Người ta muốn làm gì thì làm theo sở thích của mình. Có hôm nào đó tôi tình cờ tôi xem tivi mà thấy có một cuộc đối thoại giữa người dẫn chương trình với hai nghệ sĩ về cái đề tài là giả như là một thiếu nữ đã trao thân cho người khác rồi thì làm sao. Mà tôi thấy ông nghệ sĩ đó ông lập luận, ông nói hăng hái lắm. Nhưng mà đại khái là ông mới bảo là không cần phải cái chuẩn mực nào hết á. Cái mà chúng ta gọi là chuẩn mực đạo đức á, là của chúng ta. Còn giới trẻ bây giờ là nó không cần chuẩn mực gì hết. Cái gì người ta cảm thấy thích, người ta làm thì đó là tốt. Tôi nhớ đại khái vậy. Mà tôi nghe tôi sợ quá. Thế này mà lên tivi mà dạy dỗ cho cả một thế hệ trẻ nó sống như thế thì chết. Không còn chuẩn mực đạo đức gì cả. Thế bây giờ nó 17, 18 tuổi. Rồi nó đem lòng nó yêu thương một người đàn ông 40 tuổi, đã có vợ, đã có mấy con rồi. Thì bảo là không cần chuẩn mực gì cả. Mày yêu thì mày cứ việc trao thân cho người ta. Có được không?
Không.
Và mình nói như thế mình có ý thức được cái trách nhiệm không? Trong hành động mà mình gọi là tình yêu đó, mình có ý thức trách nhiệm không? Và nếu mà mình bảo cái chuyện đó là xưa rồi, thế thì xin lỗi, thư thứ nhất Corinto viết cách đây 20 thế kỷ đã nói đến những cái chuyện dâm ô này rồi, chứ chả phải đến bây giờ mới có đâu, mà xưa mới nay. Kiêu ngạo. Thiên Chúa ghi khắc vào trong lòng chúng ta, vào trong bản tính nhân loại, những lề luật đạo đức, mà cụ thể là lương tâm này. Đấy là một lương tâm trong sáng đó, nói cho chúng ta biết cái điều nào là được làm và điều nào không được làm. Mà khi mình hủy diệt cái bản tính tự nhiên đó thì hậu quả vô cùng tệ hại. Trong tiếng Latin cái từ natura mà tiếng Anh gọi là nature, nó có hai nghĩa. Một nghĩa là thiên nhiên vây bọc chung quanh chúng ta đấy. Và một nghĩa nữa là cái bản tính, ví dụ bản tính nhân loại, human nature. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào thiên nhiên đấy, con người phá hủy cái nature, cái thiên nhiên đó, và hậu quả nó tai hại như thế nào. Cả thế giới bây giờ lo vấn đề môi sinh. Tương tự như vậy, nếu chúng ta phá hủy cái human nature, cái bản tính nhân loại, coi thường những cái lề luật luân lý đạo đức được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn con người, thì hậu quả nó vô cùng tệ hại, không lường trước được. Có một chi tiết rất nhỏ là cái từ kiêu ngạo mà Thánh Phaolô dùng đến ở đây cũng đáng cho chúng ta quan tâm, nhưng không nên coi thường.